Thưa quý vị thính giả, Nghị quyết số 01 ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nay là Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở và chỉ thị số 01 ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp về xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó tạo ra các giá trị có tính chuẩn mực chung, mang đến sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, nhất là trong cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ, phẩm chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chuyên đề Đảng trong cuộc sống ngày hôm nay qua bài viết của biên tập viên Hạnh Loan. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 109 tổ chức cơ sở đảng với gần 8.200 đảng viên, số quần chúng gần 16.000 người. Đảng bộ luôn xác định xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp chính là hướng tới xây dựng môi trường làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, thì Đảng bộ đã ban hành tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ đảng viên, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động phù hợp với tính chất đặc điểm nhiệm vụ chính trị và yêu cầu đặc thù của cơ quan đơn vị. Văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp được xác định là những giá trị vật chất và tinh thần có tính chuẩn mực chung, phản ánh tính nhân văn, nét đẹp và niềm tin được hình thành trong quá trình hoạt động, phát triển của cơ quan đơn vị, được mọi người tuân thủ, tự giác, thực hiện vì mục tiêu chung. Ông Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nói.
Cốt lõi nhất trong cái chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp của đại khối tập trung vào hai việc. Một là xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng nghề nghiệp để qua đó đáp ứng được tốt cái yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan doanh nghiệp, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn đảng bộ. Vấn đề thứ hai đó là xây dựng cái môi trường làm việc vừa đảm bảo cái tính chuyên nghiệp, thân thiện, khoa học và hiện đại.
Đối với Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh, cùng với việc lãnh đạo bố trí sắp xếp, xây dựng cảnh quan các cơ sở khám chữa bệnh khang trang, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, thì yếu tố cốt lõi hướng đến đó là xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tận tâm với người bệnh, hết lòng vì nhiệm vụ được giao, lương y như từ mẫu. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đó còn là việc xây dựng tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân với vai trò là đội ngũ xung kích, nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch, là việc bắt nhịp nhanh với yêu cầu chuyển đổi số trong khám chữa bệnh nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính. Nhờ vậy, thời gian qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã có những kết quả đáng khích lệ trong việc khống chế và kiểm soát, góp phần từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, cũng như phục vụ chăm sóc sức khỏe, hướng tới sự hài lòng của người dân. Về kết quả của mục tiêu này, ông Nguyễn Tuấn, quyền giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết.
Chủ đề trong những năm vừa rồi là hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi chỉ đạo không những là việc hiệu quả công việc khám chữa bệnh cho người dân một cách hiểu tốt nhất, thì còn để lại hình ảnh cán bộ y tế trong người dân, làm sao mà có hình ảnh người dân trân trọng quý mến cán bộ y tế. Và có thể nói rằng là trong 3 năm gần đây, cái chỉ số PAPI về dịch vụ công cấp huyện của tỉnh ngành y Hà Tĩnh thì thường xuyên là đứng top 5 trong cả nước. Qua khảo sát thì chúng tôi thấy rằng là việc hài lòng đối với người dân tại các cơ sở khám bệnh thường xuyên trên 90%. Một số bệnh viện như bệnh viện tỉnh, bệnh viện Kỳ Anh, bệnh viện Hương Sơn, bệnh viện thành phố thì con số này còn cao hơn rất nhiều.
Quá trình thực hiện tại các đảng bộ đã gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, nhất là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 2 và chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của các cơ quan doanh nghiệp được cải tiến theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận tiện nhất cho người dân trong giao dịch hành chính. Tại nhiều đảng bộ doanh nghiệp đã xác định văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đơn vị, thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh, thương hiệu từ tác phong, thái độ làm việc đến trang phục, phong cách của nhân viên. Làm việc tại bộ phận khách hàng cá nhân, chị Đậu Thị Hải Vân, đảng viên chi bộ 1, Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, luôn tâm niệm thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ người dân, giữ chữ tín với khách hàng chính là một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Chị Đậu Thị Hải Vân cho biết thêm.
Chúng tôi luôn luôn nâng cao được cái ý thức của là một đảng viên trong công việc, và đối với tôi là một làm tại bộ phận khách hàng, cho nên là cái việc phong cách giao dịch rất là quan trọng. có phần xây dựng lên một cái văn hóa doanh nghiệp BIDV và làm tăng cái uy tín chất lượng của thương hiệu BIDV trên thị trường hiện nay.
Trong 3 nhiệm vụ để hình thành, xây dựng và phát triển doanh nghiệp gồm kinh doanh, đào tạo nhân lực và phát triển doanh nghiệp, BIDV Hà Tĩnh đã thực hiện nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo không gian giao dịch văn minh, hiện đại, đảm bảo nhận diện hình ảnh thương hiệu của BIDV. Nhờ vậy, quy mô hoạt động của chi nhánh ngày càng được nâng cao và thích ứng tốt với thời điểm đại dịch. Dư nợ và huy động vốn tăng trưởng bình quân 20% một năm, năng suất lao động năm 2021 gấp 2 lần so với năm 2018. Các sản phẩm ngân hàng số, giao dịch phi tiếp xúc tăng mạnh. Từ hiệu quả kinh doanh, đơn vị cũng đã tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội số tiền lên tới 50 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cho biết.
Cái việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng uy tín, cái liêm chính, cái chính trực đối với cán bộ hàng là rất quan trọng. Mà xây dựng được cái văn hóa tiên tiến, chính là sức mạnh, tăng sức cạnh tranh cho hoạt động ngân hàng, góp phần hoạt động ngân hàng phát triển nhanh và bền vững.
Đối với một số đảng bộ, việc xây dựng văn hóa công sở còn gắn trực tiếp với các nhiệm vụ hiện đại hóa công tác, quản lý, điều hành, tác nghiệp thông qua môi trường mạng và ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Trước yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, nếu cán bộ viên chức không đáp ứng được yêu cầu về trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ lạc hậu với thời cuộc, ảnh hưởng đến việc cải cách hành chính, chất lượng công tác của đơn vị và chất lượng phục vụ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn là việc chăm lo đời sống của người lao động của đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đảm bảo an ninh, an toàn lao động. Nói về vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ông Nguyễn Phúc Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh cho biết.
Người đứng đầu là đóng vai trò quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi cũng rất là chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, đào tạo đội ngũ nhân viên để chuyên về nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ quản lý vận hành, đồng thời là cũng là những cái người mà thực thi văn hóa doanh nghiệp, thực thi nhiệm vụ và hướng tới mục tiêu vì khách hàng để phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm và xây dựng văn hóa trong đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty Điện lực Hà Tĩnh nói chung.
Thực hiện quy chế văn hóa công sở của đơn vị, thời gian qua một trong những mục tiêu cốt lõi của chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đó là xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức trong giao tiếp, giải quyết công việc, ý thức tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tụy, chí công vô tư, đưa nội dung văn hóa công sở vào trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan. Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% gia đình cán bộ đảng viên đạt gia đình văn hóa. Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, Sở đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ việc vi phạm luật an ninh mạng, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ đảng viên và nhân dân trên môi trường mạng. Ông Nguyễn Công Thành, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết thêm.
Là xây dựng cái môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại thì chi bộ cũng như cơ quan sở thường xuyên quán triệt nội dung này đến toàn thể cán bộ đảng viên và công chức viên chức và người lao động. Và với cái một đặc thù là cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin thì trong cái thời gian vừa qua thì sở chi bộ cũng như sở thường xuyên áp dụng ứng dụng tận dụng tối đa các cái giải pháp công nghệ, đặc biệt như là lắp đặt cái máy chấm công bằng vân tay, rồi thì ứng dụng cái phần mềm quản lý và giám sát tiến độ công việc, rồi thì sử dụng các cái phần mềm là như là hội nghị trực tuyến trong cái thời bối cảnh dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua.
Văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp vừa là biểu hiện hình thức, vừa là biểu hiện nội dung, là yếu tố quan trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả của cải cách hành chính, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy và đội ngũ cán bộ đảng viên. Năm 2020 đã có 88 trên 109 cơ quan doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được công nhận đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 80,73%. Có một thực tế cho thấy là các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình thì đều là những đơn vị có môi trường văn hóa tốt, đời sống cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo, các phong trào thi đua, các hoạt động vì cộng đồng được quan tâm. Những kết quả đó cũng đã góp phần nâng các chỉ số xếp hạng PAPI, CPAT và PCI của tỉnh lên nhiều bậc trong khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.